Thank you. sa ta la a di hai ba ha na so ta mu lin chi a so ta to ngai so ta chan chu ten na so ta ta liem so so ta ko ngai hom nay go pa ni sao thu nhat la so ta ngoi yen lang a so thiep tap pa phoi phu sau đó là chúng ta đi thiền hành. Thứ hai, sau khi thiền hành xong chúng ta giải lao khoảng 5 phút, chúng ta sẽ nghe học hỏi. Chúng ta sau khi học hỏi xong chúng ta nghỉ ngơi và thức thực và ăn cơm ở trong trại đi. Ăn cơm ở trong trại đi xong chúng ta nghỉ ngơi. Còn 14 giờ tức là 2 giờ chúng ta phát đàn. 3 giờ thì chúng ta bắt đầu nghe được, tức là chúng ta nghe lại những cái pháp mà chúng ta đã đặt thông từ U Bà Tát giới cho đến Bồ Tát giới tại đây. Sau khi nghe được xong thì đại chúng nghỉ ngơi và ở đâu mà trở lại đi bạc thì của mình để tiếp tục công việc nghiên cứu. Đó là một ngày thực tập và trải nghiệm của tất cả chúng ta. Xin đại chúng ngồi được ngay thẳng và thiền tập theo sự hướng dẫn của thầy. tất cả đại chúng khoa tay,
áp hai bàn tay vào mặt của mình
và gục lên mặt. Xin đại chúng khoa trên đỉnh đầu của mình, xin đại chúng khoa sau óc. Xin đại chúng bóp ở hai bả vai. Xin đại chúng khoa ở hai bên quả thần. Xin đại chúng từ từ giơ chân ra. Xin đại chúng khoa với hai lòng bàn chân, bóp với hai lòng bàn chân. Xin đại chúng nháy từng ngón chân, lấy tay nháy nháy từng ngón chân của mình. Xin đặt chỗ ngồi ở trong tư thế uốn thư hoàn toàn. Xin đặt chỗ từ từ dần dày. Xin đại chúng đi ở trong trạm giường, chúng ta có mặt trước tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm, và vì mạn ghé có thể đổi nó bởi vì mình đi thiền hành qua trời nên từ vì có thể đổi vụ và nó rồi có mặt trước tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm rồi đi thiền hành qua trời. Khi quý vị đi thiền hành ấy, quý vị hãy tập trung tâm trí vào đề mục hạnh phúc trong tôi. Chứ tất cả đi thiền hành quý vị tập trung đề mục là hạnh phúc trong tôi. nhưng mà đoàn chúng bị giải lao thì giờ chúng ta bao nhiêu người sẽ nghe được hoài
mà không biết mặt mùi của hạnh phúc như thế nào ấy,
thì trong sự tìm kiếm đó mình càng lo lắng, càng sợ hãi. Và khi mà đi tìm kiếm với tâm lo lắng, với tâm sợ hãi, với tâm hy vọng thì rõ ràng là hạnh phúc chưa có mặt. Và bây giờ làm thế nào để chúng ta có hạnh phúc? Hạnh phúc không phải là sự tìm kiếm, mà hạnh phúc là thấy rõ được sự thật của mọi vấn đề mà mình đang tiếp xúc, mình đang tiếp xúc. Thưa đại chúng, mọi sự hiện hữu đều là những điều kiện của hạnh phúc. Tôi xin nhắc lại là mọi sự hiện hữu đều là những điều kiện của hạnh phúc. Đại chúng hãy nhìn lên ngón tay tôi. Nên ngón tay tôi thì móng tay là điều kiện để cho cái ngón tay có mặt. Như vậy móng tay là điều kiện của hạnh phúc. Bởi vì nếu không có móng tay thì không có sự an toàn của móng tay. Có phải không? Không có móng tay thì không có sự an toàn của móng tay. Như vậy móng tay là điều kiện an toàn của móng tay. Đại chúng có thấy không? Thầy đừng nhắm mắt lại để thầy chúng sau thấy bằng tùy giá, mà không phải thầy bằng kiến thức, thầy bằng thiên đình, mà không phải thầy bằng sự kinh nghiệm. Và chúng có thấy rằng là ngón tay là điều kiện để cho cái bàn tay có mặt, phải không? Không phải không? Như vậy ngón tay có phải là sự an toàn cho bàn tay không? Và ngón tay có phải là tạo nên hạnh phúc cho bàn tay không? Như vậy thì trong đời sống hàng ngày nhé, mình đi tìm hạnh phúc bên ngoài mà mình quên trở về những niềm tự sâu sắc nơi ngón tay của mình. Hạnh phúc thật sự có mặt khi nào chúng ta thấy rõ một tế bào tạo nên ngón tay, một tế bào tạo nên bàn tay. Chúng ta phải thấy rõ cái đó, và chúng ta phải nuôi dưỡng từ ngón tay của ta. Chúng ta phải biết nuôi dưỡng cái bàn tay của ta mỗi ngày. Thì khi đó hạnh phúc nó sẽ phát sinh vào cái đời sống của một chúng ta. Và khi chúng ta thấy ngón tay làm an toàn cho bàn tay làm an toàn cho cánh tay, và cánh tay làm an toàn cho thân thể, và thân thể thì làm an toàn cho tâm hồn, rồi ta sẽ quán chiếu ngược lại là từng ý niệm nó sẽ làm an toàn cho tâm hồn, và tâm hồn chúng ta sẽ làm an toàn cho bản, cho thân thể, và thân thể chúng ta sẽ làm an toàn cho bàn tay, và bàn tay sẽ làm an toàn cho ngón tay, và ngón tay sẽ làm an toàn cho ngón tay. Vì vậy mà hạnh phúc là một sự tương giao giữa cái này và cái kia. Và cái người mà biết thiết lập hạnh phúc trong đời sống của mình là chấp nhận mọi sự tương giao cùng và nghịch đó ở trong đời sống của mỗi chúng ta, qua từng động tác cụ thể, đi đứng nằm ngồi thở cười nói năng và tiếp xúc làm việc. Chúng ta chấp nhận như vậy, tức là hạnh phúc nó bắt đầu có mặt ở trong một chúng ta. Cho nên cái điều kiện để phát sinh hạnh phúc trong một người ta trước nhất đó là chấp nhận mọi sự hiện hữu, mọi sự có mặt của nhau. Mình phải biết chấp nhận mọi sự có mặt của nhau. Thì khi đó là hạnh phúc bắt đầu có mặt ở trong mỗi chúng ta. Đau khổ là bởi vì chúng ta không chấp nhận sự có mặt của nhau, hoặc là chấp nhận được thôi. Cái khổ đau là bởi vì chúng ta vì chúng ta không chấp nhận sự có mặt của nhau, hoặc là chấp nhận được thôi. Vì vậy mà chúng ta đau khổ dễ dàng. Đã là chúng ta chấp nhận sự có mặt của nhau và chúng ta chấp nhận sự có mặt trong nhau. Ở nơi một sự hiện hữu là tất khắc hạnh phúc của chúng ta có mặt. Vì sao? Bởi vì hạnh phúc được chế tạo ra từ cái tâm nhìn rộng lớn, từ cái tâm hồn rộng lớn. Cái điều thứ hai có thể chế tạo ra hạnh phúc cho mỗi chúng ta là chúng ta phải chấp nhận vô thương. Chúng ta phải thành vô thương và chúng ta phải chấp nhận vô thương thì chúng ta mới có hạnh phúc. Có đôi người hiểu rằng vô thương là chết. Hay một người bị tai nạn chết, họ nói ôi cha một đời vô thương đó. Như vậy người ta đã đành vô thương đi về phía của cái chết của ba. Nhưng vô thường nó phải là chết. Vô thường là sống. Nếu có vô thường không bao giờ có sự sống. Cho nên vô thường chính là sự sống. Nếu mà không vô thường làm sao mình có thể lớn lên được? Và nếu mà không vô thường thì mình tu học làm gì? Và nếu không vô thường thì làm sao mình có thể gieo cái hạt lúa mà nó lên cái lúa được? Nếu mà không vô thường làm sao mình có thể trồng cái cây sẵn mà rồi nó lên cho mình những cái mục sẵn và cái rễ sẵn nó trở thành đất của cho mình được. Do đó mình khổ đau là tại mình chấp nhận vô thường. Chứ còn chấp nhận vô thường và mình biết sử dụng vô thường cho đời sống của mình là tất khắc mình có hạnh phúc. Cho nên mình phải biết chấp nhận vô thường là một sự thật. Và từ cái sự thật đó mình bắt đầu vận dụng cái vô thường đó cho cái mục đích tu tập của mình, cho mục đích giáo dục của mình, cho mục đích hoàn hóa của mình, cho cái mục đích thiết lập hạnh phúc của mình. Một đứa con hư, cha mẹ phải thấy vô thường và đứa con cho nên mình dạy được. Còn nếu mình không thấy thì vô thường với đứa con, mình đứa con hư thì làm cái gì? Mình làm cái gì? Mình thất vọng. Nhưng mà mình thấy vô thường với đứa con, mà thấy đứa con hư thì làm chi? Mình sẽ có hy vọng, là bởi vì nó vô thường mà. Cho nên cái đứa đó hẳn có vô thường, cho nên mình có thể giáo dục và nó có thể tốt lên được, có thể nhận thức được. Cho nên thấy rõ vô thường ấy, là mình có thể có điều kiện để chế tạo ra hạnh phúc trong cái đời sống của một chúng ta. Vô thường không có nghĩa là chết, mà vô thường cũng có nghĩa là đứng về cái khía cạnh gọi là tồn tại vĩnh viễn hay là hủy diệt vĩnh viễn. Mà vô thường có nghĩa là trong cái sinh nó có cái diệt, trong cái diệt nó có cái sinh, cứ như thế mà cảm dòng chảy liên tục của nhân duyên và quả. cho nên mình thấy có thường là phải thấy sự giao chạy của nhân duyên và quả, rồi của quả trở thành nhân và duyên trong một cái quy luật điển chứng của nó tùy theo sự tác động của tâm mỗi chúng ta. Nếu tâm chúng ta tốt, ta tác động trong dòng chảy vô thường đó thì dòng chảy vô thường đó sẽ sinh ra cho chúng ta những hoa trái đẹp địa phương để chúng ta sống. Cả lại tâm ta xấu, ta tác động vào cái dòng chảy vô thường đó thì cái dòng chảy đó sẽ cho ta những gì? Những hoa trái của ta. Nói đến quả chiếu vô thường rất là sâu sắc rồi thì mình đâu có con sợ chết nữa. Mà không sợ chết là người như thế nào? Người mà không sợ chết là người như thế nào? Là người đại hơn, là người đại lực, là người đại dũng, là bậc thượng sĩ. Bởi vì phần nhiều mình sợ chết cho nên mình hèn hạ, mình tồi tàn. Mình sợ chết cho nên mình khó nóng trước những cái quyền lực. Và mình sợ chết cho nên mình giành giật, chấp nhận nhau để mà sống. Và bởi vì mình thấy được tốt thôi, mà không thấy được cái chiều sâu của vô thường. Và cho nên thấy được vô thường và biết vận dụng cái vô thường ở nên cái tâm của mình để xây dựng hạnh phúc là hạnh phúc sẽ có mặt ở trong một chúng ta. Xin đại chúng nhắm mắt lại để nghe tiếng chuông và quán chiếu những gì mà tôi vừa chia sẻ. Như vậy đại chúng thấy rằng là hạnh phúc là mình phải chấp nhận vô thường để chuyển hóa. Cái yếu tố thứ nhất là gì? Hạnh phúc là mình phải chấp nhận mọi thứ hiện hữu. Và thứ hai là mình biết chấp nhận mọi sự hiện hữu trong vô thường để chuyển hóa, mình sẽ có hạnh phúc. Và vì mình chấp nhận mọi sự hiện hữu đều là vô thường, cho nên cái mà người ta nhìn mình á, hay là cái mình nhìn người ta, cái đó cũng vô thường không? À, cái đó cũng vô thường. Họ nhìn mình rồi thì chi cũng vô thường, mà mình nhìn người ta rồi cũng vô thường. Cho nên mình cứ còn dài chứ mình nhìn người ta lâu. Đức Phật dạy rằng đệ tử của ngài, nếu mà người ta gây mình á, mình chỉ không nổi thì giận, nhưng mà chỉ nên giận hai mươi một tiếng đồng hồ thôi. Đừng giận người ta đến gì, đến giờ thì 25. Bởi vì sao? Bởi vì giận quá giờ thì 25 á, là cái hạt giận giận đó nó đi sâu vào, ăn sâu vào trong tâm mình á. Và chính cả đó nó làm cho mình khổ, chứ không phải là ai làm cho mình khổ hết chứ. Cho nên á, giả như cuộc đời nó quá bức mình đi, nó nói những lời quá cái độc đối với mình đi, mình nói tao nhận mày lắm á, nhưng mà tao nhận cũng khổ. Mà đức Phật của tôi là nói rằng dừng ai thì dừng quá hâm mộ kiểu ngu thôi. Nó đẩy nó ra cho mình có để nó đi vào ở trong cái tâm thức của mình. Mà trả lại mình nói là táo dựng vai tròn thôi, phải để sự thật rồi. Mà làm như có cái chuyện mà dựng tròn thôi. Sợ gì mà mình dựng họ là bởi vì cái người đó họ không cùng duyên với mình. Chứ mình dựng mai một họ cùng duyên thì tỉnh sao? Chứ họ không đứng về phía mình như dân họ, mai một họ đứng về phía mình sao? Quả đức nó nó tròn nó xoáy mà bây giờ nó xoáy như thế này, nhưng mai mai một quả đất mà xoáy thêm một xíu là cái họ đứng bên phía bên thành sao. Cho nên mình ăn nói chi mà càng tao đạo mạng để cho hạt giống càng tao đạo mạng đó là vô ở trong lòng mình, ở vô trong trung tâm mình đó. Cho nên mình phải biết vô thường, cho nên mình không còn nói những gì mà có tính cách cay độc đối với những người xung quanh. Dù là những người xung quanh có những cái không đẹp đối với mình là đúng rồi. Cho nên cái người bình dân của mình hoặc hiểu vô thường thấy nó rất sâu lắm. Lớp nước phải trưởng thành. Quý vị thấy người bình dân của mình hay nhắc nhở nhau không? Uống nước phải chứ, phải trưởng thành. Uống nước phải trưởng thành có nghĩa là nói vậy mà không phải vậy đâu. Cuộc đời nên nó sẽ vô thường rồi mình sẽ gặp nhau. Mình cũng gặp nhau ở trong cái hoàn cảnh này thì mình sẽ gặp nhau ở trong hoàn cảnh khác. Phải không? Bây giờ mình bát nước mà tạt vô với nhau như vậy cũng chưa được sao cả. Thôi chứ mà gặp nhau sẽ mình khác. Cho nên nói rằng là mình uống nước phải chưa thẳng. Tất cả là ý thức vô thường còn đó. Mọi tiền rồi sẽ được. Một sự kiện nó xảy ra vì có cái điều kiện này cho nên sự kiện nó xảy ra như thế. Mai kia có một điều kiện khác mà tác động vào thì sự kiện nó sẽ xảy ra khác đi, có phải không quý vị? Cho nên mình phải thấy rất rõ rồi. Để cho mình phải giữ cái tâm bình lặng của mình, phải giữ cái tâm mà đừng ăn nói đà tạo ra mà. Và khi mà mình đã có một chút với nhau, mình không định rồi sự hành sự tồi tệ với nhau quá mức, cho nên khi gặp nhau mình không gượng gượng lắm, mà khi mà gặp nhau không gượng gượng lắm cũng có nghĩa là cái hạnh phúc nó bắt đầu bẻ về từ cái mà cũng càng tao mà mãi của mình, từ cái bổn lực biết chưa càng của mình quá, và cho nên là có cơ hội để mình hóa giải tất cả những xung đột trong cái đời sống bản thân mình đối với gia đình, trong đời sống bản thân mình đối với xã hội. Nếu mình ý thức được như vậy để mình có hạnh phúc là nhờ mình có cái tuệ giác nhận diện với vô thường, thấy rõ về vô thường. Mà muốn thấy rõ vô thường thì mình đi tìm kiếm ở đâu? Vô thường ở đâu mà tìm kiếm? Vô thường ở đâu mà tìm kiếm? Không có sự hiện thường nào ở trong thế gian này là không vô thường. Có phải không? Có người nói với tôi á, thầy ơi, bởi vì con không có đi chùa được. Tôi hỏi vì sao mà nó thất vọng. Thất vọng phải thầy. Con thất vọng trong thực, cho nên con phải đi chùa. Tôi cười, tôi hỏi vì ở đâu là có hy vọng. Thì mình mang một cái tâm trạng đi tìm kiếm thì bất cứ ở đâu mình thất vọng cả. Nhưng mà mình không mang một tâm trạng đi tìm kiếm mà mang một cái tâm trạng của người có sự thực tập, nhìn sâu vào cái tâm mình, nhìn sâu vào cái cả thọ của mình, nhìn sâu vào trong từng cái động tác của mình đó. Mình nhìn sâu vào cái mọi sự hiện hữu thì thấy được sự thật ở nơi những cái đó thì mình không bao giờ bị thất vọng. Còn mình nhìn bên ngoài của mọi sự hiện hữu thì ở đâu mình thất vọng hết. Cho nên đi chùa hay là theo đạo Phật ấy, đó là cái việc của mọi người và đó là quyền lợi của mọi người, chống lại quyền lợi của đạo Phật. Và lại không phải là quyền lợi của Chúa. Bởi vì chùa hay đạo Phật chỉ là những điều kiện giúp cho ta sinh khởi hạnh phúc. Mà chúng ta không có thực tập chúng ta tiếp nhận những điều kiện đó cách trong sáng và lành mạnh để thực tập, thì chúng ta thức lòng phải không? Không ạ? Cho nên nói con không đi chùa nữa, con không biết theo đạo Phật nữa, thì đó cũng là khuyên. Ai bắt mình? Mà dạng như bắt người ta đi chùa thì chẳng có lời gì cho người ta. Bắt cho người ta theo đạo Phật thì cũng chẳng có lời gì cho đạo Phật, mà chẳng có lời gì cho người theo. Vấn đề là cái người đó họ đến với đạo Phật trong điều kiện nào, và họ biết vận dụng cái điều kiện nào trong đạo Phật để tạo ra hạnh phúc cho chính họ ấy không? Và qua cái hạnh phúc đạo Phật, họ trở lại, họ nhìn được tâm của họ, họ nhìn được cái cảm giác của họ, họ nhìn được cái nhận thức của họ, và từ đó họ biết chọn lựa những gì cần làm, những gì cần nói, những gì cần suy nghĩ, những gì cần hành động, thì tất cả những cái đó sẽ tạo ra hạnh phúc cho họ. Quý vị hiểu không? Cho nên mình đi tới chùa, mình học đạo, mình tiếp xúc với các cô, các thầy, mình học đạo là để có cơ hội mình nhìn lại chính mình nhìn lại tâm mình. Rồi mình tập buông bỏ những gì không cần thiết trong đời sống của mình, và mình duy trì những gì tốt đẹp ở trung tâm của mình, và biến cái tốt đẹp đó trở thành cái hiện thực trong đời sống của mình. Còn nếu mình lên án cuộc đời ấy, thì mình sẽ lên án chuyện này, mình sẽ lên án chuyện khác. Và mình lên án cuộc đời thì mình sẽ lên án người này, mình sẽ lên án người khác. Rồi cuối cùng mình cứ lên án hoài thôi, mà mình quên lên án chính mình. Mình hết lên án chùa này, rồi mình đi chùa khác, rồi mình lên án chùa khác, rồi mình sẽ đi tới chùa khác, rồi mình sẽ lên án chùa khác nữa. Cứ như thế mà lên án, rồi cái hạt giống lên án, hắn sẽ tràn đầy ở trong tâm của mình, và đi đâu mình cũng lên án hết, không phải lên án chùa mà còn lên án nhà thờ. Rồi không phải lên án nhà thơ, còn lên án gia đình mình nữa. Rồi không những lên án gia đình mình, còn lên án cha mình, lên án bè mình nữa, lên án dòng họ của mình nữa. Như vậy mình lên án. Tại sao? Nó bởi vì cái hạt giống lên án nó đầy ở trong trung tâm mình. Ai bảo rằng cái người đồng đấu lên án đó là người có hạnh phúc? Của bạn? Phải anh chính? Mà người lên án là người gì? Người lên án là người sống với cái tâm hành bất lại. Cho nên người lên án là khi nào cũng sống với cái tâm hành bất lại. Do cái tâm hành bất lại đó mà tạo ra sự lên án từ cái lời nói, lên án từ cái hành động. Và cuối cùng cái lên án đó mà cho mình thì hoa trải khổ nạn. Cho nên sau cái bậc hòa này rồi ấy, là mình không có lên án ai cả nữa nghe. Nhưng mà muốn lên không lên án ai cả thì mình phải biết ngồi yên để buông bỏ những cái tâm hành bất mãn với mình. Cho nên khi mà mình đã buông bỏ được những cái tâm hành bất mãn ở cái tâm mình ấy, thì mình có lời nói lời lên án cũng không nói được, và bởi vì cũng có đâu mà cũng có tác nhân đâu mà mình mở miệng được, có phải? Cho nên mình phải chấm dứt tác nhân hay là chính là sự bất mãn ở nơi tâm, và tất cả mình và hạnh phúc. Và hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là cảm giác dễ chịu thường có mặt ở trong thân và tâm mình, ở nơi cái nhìn của mình, ở nơi cái nghe của mình, ở nơi cái người của mình, ở nơi cái tiếp xúc qua niềm lượng của mình và qua sự tiếp xúc của thân thể mình. Rồi là cái dễ chịu nó có mặt từ nơi cái tâm ý của mình. Như vậy là một người có hạnh phúc là một người khi nhìn mọi đối tượng thấy được sự thật ở nơi mọi đối tượng, và từ đó cho mình cái cảm giác dễ chịu, tự tin. Mình thấy được sự thật thì mình sẽ có cảm giác tự tin, có phải không? con nín thầy được sự thật, con sắp tự tin rồi, mà không tự tin làm sao có hạnh phúc. Cho nên mình phải ngồi yên, thật tập những giây phút ngồi yên, đi yên, để cho tâm mình lặng yên. Và khi lặng yên rồi, mình thấy được sự thật ở nơi mọi đối tượng. Và khi thấy được sự thật ở nơi mọi đối tượng là mình bắt đầu có cái gì? Có khả năng tự tin. Mà khi mình có khả năng tự tin thì cái sự vận trải ở trong con người mình mà mình phát sinh ra, thì chất liệu bình an ở trong con người mình mới phát sinh ra. Không thể nào một người không có tự tin mà có hạnh phúc được. Quý vị biết rằng là chiều hôm qua tôi về thăm ông già của tôi. Nhưng tôi cần bàn một vài công việc về mấy chú ở trong hòm của tôi. Tôi nhờ một người em con chủ chợ xe. Thì người này, người em này, không biết sao đó, ngồi chơi với bạn bè rồi uống vài chai bia. Cho nên người nó tới tê. Thế thôi chứ chưa liệt. Tại chợ tôi đi, đưa xe chúng ta tại chợ tôi đi, tôi thấy là em tôi đã không có bình tĩnh lắm rồi. Nhưng mà tôi vẫn ngồi lên, tôi vẫn ngồi lên để cho cầu các chợ, cho em tôi chợ. Ngồi lên như vậy để làm gì? Trước hết là để theo dõi cảm thọ của mình là như thế nào. Nếu một người không bình thường, mình ngồi sau một người không bình thường thì mình sẽ khói từ cái cảm thọ của mình như thế nào. Và mình có cơ hội phổ lên vai của người em mình để gọi là nó tận lưng, tận lưng. Chứ có cơ hội đâu để mình theo dõi cái cảm thọ mà nó mình bông như vậy. Cái cảm thọ mà mình có thể ngồi trên xe của một cái người mà tê tê như vậy thì nguy hiểm lắm. Nhưng mà làm sao có thể có được cái cảm thọ đó để mình theo dõi, có cái điều kiện đó để mình theo dõi cái cảm thọ nó có mặt ở trong người mình, không phải? Cho nên nhiều người nói thay đổi một đi, hay mình còn đi về em đó để cũng có chờ. Nhưng mà tôi nói cũng cái gì để thầy đi, thì giống là mình đi, giống như là mình ngồi với người, mình để cái thân mạng của mình cho một cái người tê tê nó dựng đường, nó đưa mình đi. Thì giống là mình bóng gọi là móng manh, vào gọi là móng manh như là những người đó. Cái cảm giác của khi nó bay bay như là cái nó té đấy, tức là cái người mà chờ mình thì họ cũng thấy được cái biên cương của sống và chết, việc an toàn và tai nạn chỉ là một khoảnh khắc, họ không thấy. Nhưng mà chính mình tỉnh thì mình thấy đúng là cái bình an của cái nguy hiểm chỉ là một khoảnh khắc, cái sống và cái chết chỉ là một khoảnh khắc, cái đau khổ và hạnh phúc chỉ là một khoảnh khắc. Tôi là thật Phật chiều qua như thế và thầy cô mình, và tôi đã đi một đoàn là tôi bỏ vai đến nhà của mấy chú cha và chưa đến từ từ ngay. Từ đó tôi biết tôi rất thương anh dâu của tôi, thương anh dâu mình, thương cả cháu tôi, thương lắm. Bởi vì em của mình chờ người ăn chờ kịp thầy mà như vậy, cũng khi là ở trong nhà mà từ bia về rượu rồi ăn uống như vậy mà đối xử với em dâu mình thế nào, em dâu mình sẽ chịu đựng như thế nào đối với những cái say cái nghiền rượu của những người em trai mình. Và con cái của em mình, tức là cháu của mình, nó sẽ chịu đựng như thế nào với những người cha không bình thường. Tự nhiên cái nỗi hạ không của mình đối với mọi người rất là, và từ đó cái hạnh phúc nó lớn lên không thôi. hạnh phúc của lớn lên là mình biết cảm thông với những khó khăn của những người xung quanh, mình biết cảm thông đối với những người thân yêu của mình. Mà đâu phải chỉ riêng em tôi như vậy, dường như là giờ xã hội rất nhiều người em của tôi như vậy, và giờ xã hội có rất nhiều người anh của tôi như vậy. Và khi tôi lên nhà chủ tôi ngồi với hai chủ, thì một ông chủ thấy người em của tôi có hơi chục chút nói hơi nhiều, thì ông chủ nói với em chẳng nói chứ mình nhiều thế. Nhưng mà ông nói như vậy xong rồi thì ông có từng đem điều đó mới ngồi chủ kia ông cũng nói là khi chảo có thích rượu không, thằng rượu nghe mời chúng mình đừng gần ra đấy. À, chú pha cho cháu một ly nhỏ nghe, rồi thì chú một ly, cháu một ly nữa. Thì hỏi làm sao mà mình muốn cháu mình đừng có say mà mình phải thêm rượu nữa. Rồi thì nói một chú có nghe, một chú có nghe rồi ngủ xong rồi thì phải các cái trái đó tiếp tục thêm một tắt nữa. Thôi chú chặt cái tắt lại, thay cười. Thầy nói mình đem mờ mà lên thèm thịt mèo, thịt mờ mà đem lên thèm mèo sao mà một số lá đèo khóc. Xin lỗi là lỗi, mình đem thịt mờ mà dán thèm mèo, rồi mèo nó quanh cuộn nó cào, nó xẻ, nó lúc tông, rồi mình đem mèo mà đánh. Thì chuyện đó là chuyện xảy ra rất tràn đầy ở trong thế gian này. Và vì vậy cho nên thế gian này không phải là một cái suối khổ, không phải là một vòng khổ mà chính là một cái miệng khổ. Cho nên chạy trời cho khỏi nắng, bởi vì là miệng khổ mà. Đâu phải chỉ riêng em tôi, đâu phải chỉ riêng cháu tôi, đâu phải chỉ riêng anh cháu tôi khổ đâu. Tôi có rất nhiều em đại khổ như vậy, nhiều cháu đại khổ như vậy, nhiều chị gái khổ như vậy. Khổ thì vì chi? Vì không biết mình là ai, vì đã đánh mất mình. Cho nên tất cả chúng ta khổ là vì chúng ta không biết mình là ai và mình đã đánh mất mình. Đã đánh mất mình trong vai trò là cha, đã đánh mất mình trong vai trò là mẹ, đã đánh mất mình trong vai trò là vợ, đã đánh mất mình trong vai trò là chồng, đã đánh mất mình trong vai trò làm con, đã đánh mất mình trong vai trò làm anh, đã đánh mất mình trong vai trò làm em, và quan trọng hơn nữa là đã đánh mất mình trong vai trò của những nhà lãnh đạo. Người lãnh đạo mà đánh mất mình thì đưa cả cái đoàn người mình dẫn đường nó đi đâu? Cho nên cái chất liệu có thể tạo ra được cái hạnh phúc cho chúng ta là chúng ta phải biết nhìn lại chính mình. Nhìn lại đâu? Nhìn lại qua tầng đồng tác của chúng ta. Chúng ta phải nhìn lại chúng ta qua tầng những đồng tác của chúng ta. Chúng ta biết nhìn lại chúng ta có tâm hồn của mỗi chúng ta. Và chúng ta phải biết lòng. Và chúng ta phải biết lọc những gì tốt đẹp ở nơi tâm hồn chúng ta và biểu hiện cái đẹp đó ra được. Và chúng ta biết lọc những cái kém ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta chuyển hóa và đưa nó đi về những nẻo đường tốt đẹp của tâm hồn. Đại chúng thấy rằng là mình đi xa đấy, mà mình gắn một gánh nặng mình có thể đi tới đây được không? Anh có. Mình đi xa, mình có một lý tưởng rất là cao, rất là đẹp, rất là sâu sắc, mà mình gắn rất là nặng ở trên vai. Mình gắn rất nặng ở trong tâm hồn của mình không thể đi tới được.
một sự ý tưởng của mình mà.
Phải là chính. Cho nên cái người muốn đạt ở sự ý tưởng cao nhất của mình ấy, không phải gọi gì to tướng mà cũng phải làm gì ghê tướng. Việc trước mắt là phải buông bỏ, phải buông bỏ những cái ý niệm chấp ngã ở bên mình, bởi vì chính cái đó nó làm cho mình nặng nề, vẫn bao giờ đạt tới cái ý tưởng rộng lớn của mình. Mình lên càng cao, mình đi lên, mình leo núi mà lên càng cao càng nào thì mình có thể tới được đỉnh, là vì mình không có mang những cái hành trang quá nặng, có quá. Một người leo núi đầy kinh nghiệm mà vì đó không bao giờ đi leo núi mà mang cần càng đầy hành trang của con người. Phải nè. Còn nếu mà mình, mục đích của mình là ưa leo được lên đỉnh núi, mà một mặt khác thì mình ưa mang kinh càng ở nơi cái thân thể của mình, thì người đó như thế nào? Thất vọng. Họ sẽ thất vọng. Thất vọng là bởi vì họ cứ mang ở nơi cái hành trang của họ quá nhiều, mà họ vứt ra cái gì họ cống. Cho nên cuối cùng họ cũng đạt tới cái đỉnh cao của núi mà họ cũng tới. Họ bị rớt giữa đường. Họ chết giữa đường trước khi những người bạn của họ nhẹ tin đi lên núi. Cũng vậy, chúng ta có quá nhiều khô lì, quá nhiều cứu mang ở trong tâm hồn chúng ta, thì chúng ta bao giờ đạt được cái điểm cao của lý tưởng đâu. Cho nên những người mà đạt tới những cái lý tưởng cao là vì tâm hồn của họ vừa trong sáng và vừa nhẹ tinh. Cho nên cái tâm hồn của họ nhẹ tinh được nào thì họ đạt tới cái đỉnh cao của hạnh phúc, cái đỉnh cao của sự hiểu biết, cái đỉnh cao của cuộc sống của mình. Cho nên có đôi người nói tôi cứu mang chứ ai muốn mình. Tôi cứu mang cả giáo hội, tôi cứu mang cả quốc gia, tôi cứu mang cả thế giới loài người, cứu mang ai muốn không? Ai muốn anh cứu mang mà anh cứu vô? Để rồi anh mang cho ai? Anh mang cho ai mà anh cứ nói là tôi cứu mang cho giáo hội, tôi cứu mang cho dân tộc, tôi cứu mang cho đạo pháp, tôi cứu mang cho thế giới con người, ai muốn? Ai muốn chỉnh cứu mang? Trong lúc đó thì bước chân mình chưa vượt qua được cái tổng của mình, mà cứu mang rất nhiều, thở ra còn không giảm mà thở ra luôn, mà phải thở ra cũng phải lo hít vào, mà cứu mang rất nhiều mà. Cho nên rõ ràng khi nào mình thở ra đó, mình cần thở vào mình cần thở ra đó. Mình bước tới có tự do, mình bước lui có tự do, mình bước qua có tự do, bước về có tự do, thì cái đó mình nói nó đúng, nó tay, nó kiếm, nó cổ, khi mọi cái đều trở thành cái giác ngộ hết, trở thành cái đạo Phật hết, trở thành cái lợi ích hết, trở thành cái an lạc hết. Còn trên thực tế mình chưa bước qua được cái bóng của mình thì đừng nói chuyện tu mang mà khổ lì, không những khổ lì cho mình mà khổ lì cho nhiều người. Khi nào mình vượt qua được cái lòng tham của mình, mình vượt qua được cái lòng sân của mình vượt qua được cái si mê tà kiến của mình vượt qua được cái sự chấp ngã ở với mình, thì khi đó cũng cần phải nói chuyện cứu mang, cũng cần phải nói cái chuyện là cốt cuộc đời nó cho cái trông cũng cần, mà cái trông nó được thành tựu. Cho nên Khổng Tử nói là tu thân là vậy, thân tu đi cho thế giới nó bình thôi, cũng cần ăn cái bình thế giới. Mọi người tu đi, mình được phải cách mọi người tu đi, thật tập đi phá, rồi thì thế giới sẽ bình. Chứ mình không cần phải ngày đêm bình thế giới. Nghe chết. Mình làm thế nào mà có thể nói rằng là một người mà mặt mày nhắn nhỏ suốt ngày, chửi người này ruột người kia suốt ngày, mà nói rằng tôi đang hạnh phúc tiết tặng cho những người xung quanh tôi, nói về ai đi Cho nên ngày khi hôm có một vài vị họ tôi, thầy tu để làm gì thầy? Tôi nói không để làm gì cả. Thế thì thầy có đóng góp cho cuộc đời không thầy? Tôi nói có. Mà đóng góp cái gì đây? Đóng góp bằng cách không có cái gì gọi là đóng góp cả. Hỏi thầy có ngồi thiền không thầy? Có. Ngồi thiền để làm gì thầy? Ngồi thiền để ngắm hoa hôn chơi. Không phải ngồi thiền để tịnh tâm thầy. Không cần phải tịnh tâm. Ngồi thiền để ngắm hoa hôn chơi. Nếu không tịnh tâm thì làm gì để có thể hoa hôn để ngắm? Có hả? Cho nên ngồi thiền để ngắm hoa hôn chơi. Ngồi thiền để ngắm bình minh dậy mà chơi. Mọi người cứ thực tập ngắm bình minh dậy đi. Mỗi ngày, mỗi người cứ thực tập ngắm hoa hôn mỗi ngày đi. Vấn đề cuộc đời mình được hải đi. Nhưng mà tại vì chúng ta cứ vinh danh cái này cái khác, và chúng ta bận rộn đủ thứ nên nổi bình minh chúng ta không đủ thi giờ để ngắm, và hoa hôn chúng ta không đủ thi giờ để ngắm, thì chúng ta không biết ta là ai đâu, biết ta là cái gì của cuộc đời này đâu, và biết cuộc đời này nó biết rằng cho ta cái gì đâu, để chúng ta có thể có được cái hạnh phúc lớn. Ta khổ đau bởi vì ta không biết bình minh là gì, và ta cũng không biết hoa hôn là gì. Mà khi mà ta hạnh phúc là ta đã thấy rõ bình minh là gì rồi, ta đã thấy rõ hoàng hôn là gì rồi, cho nên những ảo ảnh của cuộc sống không làm cho ta lay động. Và ta thảnh thơi về mọi hư vị của cuộc đời. Có phải không? Thấy à, chị Phân Hương á, họ tôi là vì sao mà thầy chọn cái đề sách là tay giấy đã không? Phải. Chứ tôi nói rằng là đã không có đẹp lắm chứ. Nhưng mà nó đẹp trong cái ảo ảnh. Nó đẹp trong cái ảo giác. Và thường thường á, ta khổ đau là bởi vì ta chạy theo cái ảo ảnh đó mà chặt bắt, từ nắm bắt. Chúng ta khổ đau là vì ta chạy theo và chặt bắt cái ảo ảnh đó, ta đi tìm kiếm cái ảo ảnh đó và ta cho đó là hạnh phúc. Thì bây giờ một có hạnh phúc thì chỉ cần muốn rán rán không, đừng có chạy theo cái ảo ảnh đó, thì kiểu ngỡ của hạnh phúc đó thì hoàn cái ảo giác của hạnh phúc đó là tức khắc hạnh phúc nó tự hiện ra cho chúng ta, cái bình an nó hiện ra cho chúng ta. Nhưng chúng ta khổ đau và thất vọng, ta lên án nhau là vì chúng ta đang chạy theo cái gì? Là cái ao ăn của hạnh phúc, cái ao ăn của đàn ông, có hả? Vì vậy mà tôi biết cái cuốn gọi là tay của đàn ông. Và chiều hôm qua tôi đã chỉ cái đàn ông cho một số vị đã tìm tôi về thăm. Ở trên tà cái đàn, tôi đã chỉ cho đàn ông đẹp không, đẹp không? Bắt được không? Bắt không được, mà tự thần đứng mà bắt. Cúi đầu cũng trông bắt. Đang hẹn cả bên sinh mà bắt. Vô minh người đó. Phí phạm người đó. À, trước khi đi vào một khỏi, anh Chính ấy, càng nói với tôi là bữa nay mấy cái người mà lấy đồng lấy bóng họ sử dụng những cái tiền nghi đôi khi là được vàng mà rồi là khổ hẹn phí phao thầy. Thì tôi cười, tôi cười tôi nói đấy, cái tiền mấy đi họ được vàng mà khổ hẹn đâu có bằng mấy ông nội đã sử dụng phí phao tên nữa. Người ta nỗ lực mà chế ra một cái và tên lửa để mà không bổ những quốc gia khác vi phạm đến mấy, tốn kém đến mấy. Đúng lúc đó mình lên án mấy cái người dục vàng mà là tổ kém, mình quên lên án những cái tên mà đăng ký phạm cả tài nguyên của những loài cho những cái mục tiêu chỉ là không bổ, không bổ những gì khác. Giả như đừng có chạy theo cái vụ kiện nhân đó, đừng có chạy theo cái tên lừa đó mà đem cái đó ra để mà xây dựng đường xá cho những nghèo thì nó đâu biết mấy. Như vậy mình sẽ coi lại những cái tái đồ thọ cái thế giới đó. Cho ai đi lên án mấy cái người dân họ đóng có điều kiện nhiều, người ta chỉ muốn chụp cái chỗ vàng mà cũng thành lên án. Trong lúc đó những cái tên đầu sọ nó vui với những cái giết người hàng loạt, tiêu thụ và hủy hoại tài nguyên thiên nhiên hàng loạt, mình là không thấy tôi chứ. Cho nên cái người mà sử dụng tên lửa những vũ khí hạt nhân tổng là đạn thuốc, và những cái người mà không thấy đường xá để đi dùng những cái van mạ đó để xem như là tấm gương của mình tới, tổng là những người đạn thuốc. Tất cả đều là nạn nhân của gì? Là nạn nhân của tà kiến, đều là nạn nhân của vô minh. Mà cái người Phật tử mình là người tu phải học, rồi giúp cho cuộc đời một cách nhìn, giúp cho người đời một cái thấy, giúp cho người đời một cái hiểu. Cái đó nó quý hơn, mà cái đó nó thật tiền hơn chứ. Mình giúp cho người đời, cho mọi người một cái thấy, một cái hiểu, một cái tâm nhìn, một sự lắng nghe để cảm tới được sự thật. Còn giá thì cái phước đức còn cả tinh linh mình đem cả giá tài ra mà hủy. Mình cho người ta ăn hết cả cái nhà của mình, không chỉ cho ta một con đường đi, chỉ cho ta một phương pháp thực tập, không chỉ cho ta một phương pháp kinh tế, thì cuối cùng họ vĩnh viễn là những kẻ làm nô lệ. Quý vị hiểu không? Ai bảo rằng làm nô lệ là hạnh phúc? Nô lệ cơm áo đạo đức, còn nô lệ ý thức hệ là đại đức hạnh. Còn nô lệ đức tin, nô lệ niềm tin là đại đại đức hạnh. Làm sao có hạnh phúc được? Quý vị được thấy có những cái tôn giáo người ta nô lệ đến rồi là phải giết được nhiều người mới được sang lên thiên đàng. Đó là nô lệ đức tin, nó trở thành cua tín và bạo loạn. Làm sao có hạnh phúc được? Cho nên hạnh phúc là gì? Hạnh phúc tức là chúng ta sống có cái nhìn không bị nô lệ. Có cái nghe không bị nô lệ. Cái nghe của chúng ta không bị đầu độc. Cái nhìn của chúng ta không bị đầu độc. Cái hiểu biết của chúng ta không bị đầu độc. Và cái thương yêu của chúng ta không bị đầu độc. Cho nên hạnh phúc có mặt ở trong một chúng ta khi nào mà chúng ta có cái nhìn không bị nô lệ, chúng ta có cái nghe không bị nô lệ, chúng ta có cái ăn không bị nô lệ, chúng ta có cái nói không bị nô lệ, chúng ta có cái suy nghĩ không bị nô lệ, chúng ta có cái bước chân đi không bị nô lệ, chúng ta có cái ngồi không bị nô lệ, chúng ta có cái nằm không bị nô lệ. Thì chúng ta có hạnh phúc. Nhưng mà nô lệ đây là nô lệ về ai? Nô lệ về cái ngã thâm sâu ở trong mỗi chúng ta. Cái ngã đó là do vô minh tạo thành, do nhận thức sai lạc tạo nên. Mà từ thân của nó hoàn toàn không có. Như vậy là chúng thấy là chúng ta mà thực tập chánh kiến, chúng ta thực tập chánh niệm cho thật sâu sắc, thì chúng ta sẽ có cái khả năng tự tin. Và khi mà chúng ta có khả năng tự tin là chúng ta có khả năng gì? Tự chủ. Chúng ta có khả năng tự chủ là chúng ta
bắt đầu có hạnh phúc.
Và hạnh phúc không còn là một sự kiếm tìm, mà là hạnh phúc có mặt ở trong trong ta. Và từ đó nó sẽ lớn ra ở trong đời sống của một chúng ta, qua đi đứng nằm ngồi nói cười ăn uống làm việc. Nghĩa là không có động tác nào của ta là không biểu lộ của hạnh phúc. Và tất cả giờ này, mặt trời, mặt trăng, bình minh, hoàng hôn, dòng sông, núi rừng, biển cả, con trâu, con chó, tất cả đều là những điều kiện giúp ta hạnh phúc. Thì ta tha hồ mà hạnh phúc. Quý vị đã thấy được đi mình hạnh phúc chưa? Đấy. Có hạnh phúc chứ chứ. Không hạnh phúc là uổng, gán chiều thôi. Bởi vì hạnh phúc đây là người, đây là thế giới mà mình không có nhận ra, mình cứ đi tìm. Tìm. Có phải hạnh phúc là mình đang thấy được người mình muốn thấy không? Đấy. Cho nên đi hỏi người mấy người mù, hạnh phúc là gì? Thì người mù còn hỏi sao? Hạnh phúc là thấy. Bây giờ mình thấy thì mình không hạnh phúc. Vì sao? Bởi vì mình đã đánh mất mình. Hỏi mấy người biết hạnh phúc là gì? Hỏi người biết hạnh phúc là gì? Họ sẽ nói là hạnh phúc là nghe. Mình đang nghe thế này mà mình không thấy hạnh phúc. Và tại sao? Bởi vì mình đã bị đánh mất mình. Hỏi cái người một thờ hạnh phúc là gì? Họ là hạnh phúc là thờ. Mình nên thở vào thở ra thoải mái như thế này mà mình không hạnh phúc là tại vì sao? Bởi vì mình đánh mất mình. Hỏi người coi này, hạnh phúc là gì? Họ nói gì? Hạnh phúc là đi. Bây giờ mình cứ đi là mình đi. Thế mà mình không có hạnh phúc là tại vì mình đánh mất mình. Hỏi người đói, hạnh phúc là gì? Họ nói ra ăn. Nhưng bây giờ mình muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống, mình không thể có hạnh phúc. Và tại vì sao? Tại vì mình đã đánh mất mình. Hỏi người đi xa, hạnh phúc là gì? Là được trở về quê hương. Hỏi người đi xa quê hương, hạnh phúc là gì? Hỏi người hạnh phúc là được trở về quê hương. Bây giờ mình không cần phải trở về quê hương mà sống trên quê hương. Thế mà không có hạnh phúc là sao? Là sao ấy? Vì đánh mất mình. Quan trọng nhất là hỏi cái người sắp chết lục cá sắp chết, hạnh phúc là gì? Thì người đó nói hạnh phúc là sống. Như vậy thì mình đang sống như thế này mình không thể hạnh phúc là tại vì sao? À, do mình đánh mất mình. Trong lúc đó mình sống lên rồi, ấm chủ sống, mà còn đi tìm. Nên là sao có hạnh phúc được. Đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng là chúng ta đang có mắt để thấy, có lỗ tai để nghe, có miệng để nói, có mũi để thở, có chân để đi, có tay để mà cầm, có cái tâm hồn để mà biết phải trái, mình không biết sử dụng những cái đó để cho có hạnh phúc. Thì đến khi mất rồi mình mới đi tìm. Cho nên mình cần phải tìm hạnh phúc nữa. Hạnh phúc chính là đâu? Chính là trong đời sống của một chúng ta và những điều kiện xung quanh chúng ta. Cho nên mình giờ đâu mình thấy hạnh phúc lại chạy. Nếu không có hạnh phúc là sao mình giờ được phá? Đấy. Còn lại đây hạnh phúc có mặt không? Đó. Họ một người bị tai biến rồi mà rơi đi họ rơi được à, cho nên mình bị tai biến thì cả người rơi hạnh phúc nó có mặt đó. Hạnh phúc nó có mặt không phải chỉ có mặt ở cái tay tôi nó tiếp xúc mà mắt tôi đã cái thấy và tâm tôi đã cảm nhận đó. Quý vị đã thấy hạnh phúc trong ta chưa? Chưa
chưa rồi. Hạnh phúc nó càng lập tới nguồn con.
rồi
thầy có
cảm ơn chị Tám. Chị Tám hỏi là mấy ông mấy thầy có những sách vở thường dạy là Đức Phật có ba thân: pháp thân, bảo thân, cộng hòa thân, và nên chúng sinh cũng có ba thân, cũng có pháp thân, cũng có bảo thân, mà cũng có cái cộng hòa thân. Và thì chúng là làm thế nào mà thầy dạy cho con cái chuyện mà ba cái thân người đấy chúng sinh để cho chúng con thấy rõ quá. Pháp thân của Phật và pháp thân của chúng sinh đồng đẳng với nhau, đó là cái bản thể cũng sinh xuất diệt ở nơi của chúng ta, ở nơi Phật nha. Bảo thân của Phật là ngài do tu cả pháp vô lậu cho nên là thành tựu được cái bảo thân vô lậu. Còn mình là mình không tu cả pháp vô lậu, mình không có tu cả pháp vô lậu mà mình thường thường mình làm việc vô lậu, cho nên mình có cái quả báo vô lậu. Cái thân này là cái bảo thân của vô lậu, cho nên bảo đó nó bị sanh già bệnh và mà chết, cho nên cái thân thể này gọi là cái bảo thân này. Rồi còn thêm nữa, tùy theo cái nghiệp của mỗi người mà tạo ra cái bảo thân. Có những vị có cái bảo thân mình được giá đẹp, có những vị có những bảo thân mình được giá xấu, thì tùy theo cái nhân đã tác nghiệp mà tạo nên. Thì cái đó là mình từ từ mình học mình quán chiếu thêm. Rồi có những cái bảo thân về y bảo, có những vị sinh ra ở trong gia đình xuất diệt thương cha mẹ diệt thương, có những vị sinh ra ở trong gia đình cha diệt thương mẹ cũng diệt thương, và do cái quả báo mà họ đã tạo ra từ nhiều đời. Có những người sinh ra trong gia đình cha mẹ hoàn toàn không diệt thương luôn. Rồi có những vị sinh ra ở trong gia đình diệt thương và trong dòng họ không có diệt thương. Rồi có những vị sinh ra ở trong cái quê hương ở nơi xóm làng không có ai diệt thương cả, mà có những vị sinh ra ở trong xóm làng rất là đẹp, cảnh tố từ bên trong đến bên ngoài rất là đẹp, thì đó là do cái bảo thân mà khi đó đã tạo ra từ nơi cả tháo tu lòng của cái tâm của mình. Ví dụ như mình làm một công việc mà mình đưa ra chỉ có 10 đồng thôi, mà với cái tâm chấp ngã của mình câu thứ, nghĩa là 10 đồng thôi mà mình đưa là người ta phải khen mình này, rồi ước người ta phải cá vào mình này, ước mình đi đô là người ta phải trồng vào mình này. Cái ước như vậy là cái ước gọi là lực bất tòng tâm, hẳn không tương xứng, cho nên chuyện cái đó nó tạo ra cái quả báo không tương xứng với mình. Cho nên có đôi người sinh ra cái đầu có cái hồng nhỏ, cái chân nhỏ, là bởi vì mình ưa thì ưa quá nhiều mà cái thực tế của mình thật vật quá ít, cho nên cuối cùng cái đầu và cái hồng, cái chân hẳn chân đổi nhau, được chưa? Là quả báo đó. Rồi bây giờ thầy nói là cái chúng sinh cũng có ứng hóa thân. Chị Tám trong người chị thấy rất rõ, chị vừa làm vợ quận phố của ba, nhưng mà chị vừa làm mẹ của thế hiện phá. Như vậy là trong người chị là vừa vợ mà vừa mẹ, khi thì chị đóng vai cho vợ, khi thì chị đóng vai đó cho mẹ, rồi cũng chị đó có khi chị đóng vai cho mù da to, rồi bà ngoại, bà nội, rồi là cháu ở trong họ, luân lý giới ở đâu? Trong là
đó.
Tức là cái định hóa thân của chỉ nó nhiều dạng như vậy. Cho nên khi thì chỉ đọc cái vai trò này, khi thì chỉ đọc cái vai đó, còn kia còn có người gì đó, đó là định hóa thân của chúng sinh. Thấy rõ chưa?
À,
nhưng mà làm thế nào để mình không phải là cái ứng hóa thân theo nghiệp báo mà ứng hóa thân theo nguyện lực. Cho nên Bồ Tát cái Phật á là cái ứng hóa thân của ngài là theo bản nguyện bổn sinh, còn mình cái ứng hóa thân của mình là cái ứng hóa thân theo nghiệp cả. Cho nên nó theo cái vị trí tầng, cái vị trí mà cái thân thể của mình nó đóng những cái vai trò khác nhau và có những cách xử lý khác nhau, phải chưa? Đấy. À. Đó, như vậy là được chưa? Rồi. Thôi như vậy là vừa. Khi mình nghỉ giờ lao 11 giờ đó thì mình sẽ cất thân và ăn cơm ở trong cảnh điện, thay sẽ trực tiếp hướng dẫn. Do đó là lai để không còn thòi à, một lời thì một số chị là có sắp chết bay này, tôi đang hoàn này đó, bạn sắp chết ba lại và sắp chết ba phía kia thì sắp đặt nước thật đó, để mình thực hành cái pháp thức thật. Mà trước khi mà đi thực hành pháp thức thật á là mình sẽ tập trung tại đây, là tập trung tại đây và mình nghe tiếng chuông thì từ từ đi tới cái chỗ thức thật để mình lấy đồ ăn, và lấy đồ ăn xong rồi mình vào đây ngồi, mà ngồi xong rồi để khi thầy vô thầy bắt đầu làm việc cho ăn thì cách ăn được chưa? Rồi xin đại chúng đứng dậy rồi chúng ta ngồi rồi.
Xuất gia ăn cơm vào giờ nọ là bởi vì
giờ ngọ là giờ ngọ thuộc về trung đạo ở trong ngày và đêm. Trước ngọ nghiêng về buổi sáng và sau ngọ nghiêng về buổi chiều. Cho nên ăn đúng ngọ là thực hành gì trung đạo mà Đức Phật dạy. Chúng ta thực tập được gì trung đạo mỗi ngày ấy, thì chúng ta sẽ thêm nhận được cái thật tướng của cả pháp chân thật. Cho nên để tư vấn nhất là hạng cư sĩ tại gia, chúng ta không thể thực hành hẳn khất thực như đời sống của các vị xuất gia được. Tuy nhiên là những ngày tu tập ở quốc trai hoặc những ngày thực tập chánh niệm thì chúng ta thực tập ăn cơm ở trong chánh niệm và thực tập hẳn để khất thực để chúng ta gieo duyên với đời sống của xuất gia, đời sống giải thoát hoàn toàn. Vì vậy mà trong khi đi khất thực, đại chúng phải giữ tâm của mình cho thật thanh tịnh. Khi mình chọn thực phẩm để đưa vào cái tố của mình hay là bình bạc của mình thì mình phải có chánh niệm tỉnh giác trong đó. Mình lường như thế nào cái thực phẩm này, những thức ăn này, cơm này có thể giúp mình thực tập chánh niệm tỉnh giác của một ngày đêm, và mình phải cái gì thích hợp cho cơ thể mình thì mình chọn để bỏ qua thực phẩm và đi tới ở nơi cái trụ sự trái đường để mình tiến hành theo cái pháp thức thọ thực. Và chúng ta đừng có lấy quả dư, bởi vì dư thì chúng ta ăn rồi thì thọ cái đó là dư thừa, người khác có thể dùng được. Nhưng mà chúng ta lấy ít quá thì nó trở thành ra thiếu, không đủ để cái lượng để mà nuôi cơ thể chúng ta. Cho nên ngay khi đi khất thực chúng ta cũng phải thực tập, mà trong cái sự thực tập đó nó phải có cái ý thức của trạng pháp ở trong, tức là chúng ta phải chọn cái thực phẩm mà thích hợp với cơ thể chúng ta, và chúng ta phải chọn đúng lượng, cái lượng đó là đủ để nuôi cơ thể chúng ta một ngày một đêm để chúng ta có thể thực tập chẳng nhìn. Đại chúng lưu ý nhé. Bây giờ thầy đi trước, quý vị sẽ đi sau. Từ đó là mình được yên để quán chiếu trước khi mình nhận tặng phẩm. cho tay lại. Quan nhiều cho từ đầu tiên của thầy. Đến giờ dùng cơm, chúng con xin nguyện cho mọi người và mọi loài được khi dùng đi đến cũng dường phán bạc và đi đến mọi người và mọi loài đang thiếu thốn những thực phẩm này. Xin đại chúng đưa thơ lên để bàn tay của mình
phát ứng phát ứng như thế này và đến nơi cơm
bằng phòng quỳ bảo này chúng con xin lên tổng dường pháp thân của Đức Phật Tỳ Lô Giả Na, thiên văn ân hóa thân của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, pháp giới tạng thân của Đức Phật A Di Đà và tổng dường chư Phật khắp cả mười phương thế giới. Chúng con đi cộng dường chư vị Bồ Tát, Quảng Thế Âm, Đại Thế Chí, Địa Tạng, Đại Tỷ Văn Thù Sư Lời, Đại Hạnh Cổ Hiền, Diễn Pháp Giới Thanh Tịnh và tất cả Bồ Tát trong cả mười phương thế giới. Chúng con như cộng dường chư vị thánh giả thân văn khắp cả mười phương thế giới. Chúng con như cộng dường chư thiên chư vị hộ pháp thiền thần đã có mặt khắp cả mười phương thế giới. Chúng con xin cộng dường những vị đức hộ về già lam và việc cờ được tu học của toàn thể đại chúng đã có mặt khắp cả mười phương thế giới. Chúng con xin chư Phật Bồ Tát cả vị thánh giả thân văn tất cả chư thiên chư vị hộ pháp thiền thần chứng minh cho sự cộng dường cho tất cả chúng con hôm nay.
Bưng cơm lên đặt ngang cả với hai tay
đại chúng hay quan kiều theo sự hướng dẫn của thầy. Đây là bàn phẩm của đất trời và công phu lao tả của hệ tài tổ chức. Chúng con nguyện sống sạch đáng để thọ dùng bằng phẩm này. Chúng con nguyện ngăn ngừa cả tật xấu, nhưng cả tật tham lam và ác uổng cũng có nhân mình.
chúng tôi nguyện thì thọ dụng những văn phẩm có khả năng trị liệu bệnh khô gầy của thân và bệnh thèm khát của tâm. Vì muốn thành tựu đạo nghiệp phương đức và trí tuệ nên chúng tôi thọ dụng văn phẩm này. Đại cho thầy quan kiều thân thầy. Hôm nay chúng tôi được ngồi đây để thọ dụng những tăng phẩm quý báu này. Trong lúc đó, cha tôi, mẹ tôi, chồng tôi, vợ tôi, con cháu của tôi, anh em bạn bè của tôi đang vướng mắc ở những thế giới tạp nghiệp, đang vướng mắc ở những thế giới âm thanh và sắc tướng, cho nên không được thọ dụng tạp phẩm quý báu của tôi hôm nay. Vì vậy mà chúng tôi xin được nghĩ tới những vị đó và xin chia sẻ từ đất này đến với tất cả những vị đó trong giờ phút này. Xin đại chúng ăn những cơm thứ nhất. Khởi lên cái tâm là nguyện hoàn nhất thiện ác. Nguyện cơm thứ hai, khởi lên tâm thề tu nhất thiện thiện. Nguyện cơm thứ ba, khởi lên tâm nguyện làm đời lên cho tất cả mọi người và mọi loài. Xin đại chúng dùng công ở trong trải nghiệm.
Và do cái ý thức lớn đó thì tạo ra hạnh phúc cho một người ta khi ăn và khi uống. Người đời ai cũng ăn cũng uống, người tu cũng ăn cũng uống, chỉ có khác nhau là ăn có chánh niệm hay không có chánh niệm. chỉ khác nhau là uống có chánh niệm hay không có chánh niệm, chỉ khác nhau là ăn và uống có ý thức lớn hay không có ý thức lớn. Nếu chúng ta ăn và uống có ý thức lớn thì việc ăn việc uống của chúng ta mỗi ngày sẽ tạo ra sự an lạc cho chúng ta, sẽ tạo ra mục đích cho chúng ta và sẽ nâng cái phẩm giá của chúng ta lên một cách tuyệt vời. Cả lại chúng ta ăn uống mà thiếu ý thức lớn, thiếu sự trải nghiệm tình giác, thì chúng ta càng ăn càng uống, việc ăn uống đó sẽ đẩy chúng ta đi tới chỗ không thương, đi tới chỗ thấp kém và tranh giành nhau. Thế giới của chúng ta có quá nhiều bất hạnh và khổ đau là từ nơi thiếu ý thức về ăn và uống một cách chuẩn mực. Gia đình chúng ta đổ vỡ là vì chúng ta ăn và uống thiếu ý thức một cách rộng lớn, một cách sâu sắc. Xin mời đại chúng uống nước. Như vậy ai uống trước rồi thì uống thiệt ha. Ai mà uống trước rồi thì đúng là mình thiếu chánh niệm thôi đó. Mình phải đợi người khác uống mới chứ. Mình phải đợi người khác ăn rồi chứ. Mình tráng miệng, mình phải đợi người khác tráng miệng rồi chứ. Ai biết rằng miệng mình thì mình tráng. Như vậy tức là giờ rồi, giờ tức là mình thiếu cái ý thức cộng đồng, cái ý thức sống chung và sống giới. Mà lục khoa trong đạo Phật ra vậy đó, ăn thì cùng ăn với nhau, uống thì cùng uống với nhau, đi thiền hành thì cùng đi thiền hành với nhau, tu thì cùng tu với nhau, cười thì cùng cười với nhau, ha. Mà khi buồn thì mình cùng khóc với nhau, chứ là người khóc người cười thì tập thể nó không ra cái gì hết, các bạn. Tập thể mà người thì ăn người thì uống gì cũng tập thể đó không ra cái tập thể gì hết. Cho nên gọi là tập thể đẹp là tập thể đó khi ngồi ăn thì mình cùng ăn với nhau, khi uống thì mình cùng uống với nhau, khi đi thì mình cùng đi với nhau, khi vui thì mình cùng vui với nhau, khi nói chuyện thì mình cùng nói chuyện với nhau, chứ người ngồi ý người nói chuyện người chọn qua chọn về nó quê lắm, tổ chức như vậy nó quê, cực kỳ quê. Cho nên mình phải ý thức rất rõ hạnh phúc là cái gì đó sống cùng và sống lớn. Nếu thiếu cái ý thức đó thì mình đừng có hòng mong rằng có hạnh phúc. Cho nên hạnh phúc mà thiếu cái ý thức sống cùng sống với, mình nhìn sâu vào nó cái sống cùng sống với đó để hiệp ứng tất cả mọi người mọi loài và mọi sự hiện hữu đó, thì hạnh phúc đó mới là hạnh phúc đích thực. Còn nếu không thì mọi chuyện chỉ là ảo giác mà thôi. Xin mời đại chúng uống nước.
Biết cho mọi người không còn nữa tôi uống.
Thầy trong giờ phút này có thể thưa chiều với thầy một vài cái thắc mắc.
Những cái thắc mắc kia mình có bây giờ khảo ra. Cái đó chiều khảo ra.
Thưa đại chúng, chiều nay là 2 giờ mình có giờ bảo đàn. Thì trong giờ bảo đàn đó là gì? Tức là mình bàn về học hỏi mà mình đã được nghe từ sáng, và mình sẽ chia sẻ với nhau trong cái cảm nhận học hỏi mà mình đã được nghe và mình đã được thực tập trong khi đi thiền hành, trong khi ngồi ăn, trong khi uống nước và trong khi mình làm mà công tác. Nên tôi còn nói về đại chúng đó, mình phải đưa cái ý thức của mình đặt vào những cái cảm nhận của mình đang ăn. Thì khi mình đưa cái ý thức của mình vào những cái cảm nhận mình đang ăn ấy, thì ý thức của nó lòi vào ở những cái cảm nhận đó và nó đưa cái cảm nhận đó đi về với cái trạng nguyên, nó đi về với tình trạng và nó tạo ra cái năng lượng của chính mình trong tình trạng. Còn nếu mình đi ăn mà không đưa cái ý thức gọi vào một cái cảm giác, mình sẽ bị cái ăn ngon nó kéo mình, hoặc là cái ăn giờ nó
nó làm cho mình không vui, mình xin đau khổ họ hoặc là họ. Cho nên là giờ này là 2 giờ là chúng ta tỏ giờ bảo đàn, 3 giờ xong thì chúng ta nghỉ ngơi bảo đường cung và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe làm được. Giờ bảo mặc dù theo thì lúc thì vì đã làm xong. Cho nên là vì mình có khi bảo đàn thì kêu bảo đường cung và sau đó để kết thúc cái buổi thực tập trong học tập và trong trải nghiệm thì xin đại chúng chấp tay lại. Chúng ta bài kiểu như thế này, từ khi khởi tâm thức thực và nhận lấy thức ăn đủ lượng cho tới khi ngồi vào vị trí thọ thực, và sau khi thọ thực đã xong có bao nhiêu phước đức, xin hồi hướng cho tất cả mọi người và mọi loài, và bao nhiêu thực phẩm đã đi vào trong cơ thể của một chúng tôi, chúng tôi xin việc những thực phẩm đó có khả năng giúp cho cơ thể của tôi được sống tươi vui, có khả năng trị liệu tất cả độc tố đang có mặt ở trong thân thể của tôi, trong tâm hồn của tôi, để chúng tôi có thân thể, một tâm hồn không mệt mỏi, không phiền não, và có một điều kiện để thực tập pháp Phật mỗi ngày. Xin đại chúng chắp tay lại chúng ta hồi hướng. Chào Đăng Tâm
mọi vấn đề đều về nguyên cả.